Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư minh giải cho chúng ta sau khi đọc hồi 27 và hồi 29 trong quyển Thiên Đàng Du Ký. Ngài nói rằng chúng ta so sánh cái pháp mà chúng ta đang hành là khứ trược lưu thanh và mở đệ tam nhãn, khi chúng ta tu tới đó thì tự nhiên nó sẽ khai mở. Còn hành pháp luân thường chuyển thì giải tỏa được sự ô trược trong nội tâm nội tạng của chúng ta, thì luật quân bình tự nhiên trở về với chính mình, cải thiện được tâm tánh, pháp tướng khai mở. Khi đọc kinh thì thấy rõ cuốn kinh nào cũng là chân lý giúp cho chúng ta tự thức và tự tu tự tiến tới con đường giải thoát. Vì tánh tham lam không chịu thực hành, thiếu dũng thì không đạt thành. Tại sao? Tại vì sửa pháp, thay đổi pháp khác, khi nạn tới thì vô cùng đau khổ. Ngài khuyên chúng ta biết được pháp này là pháp khứ trược lưu thanh, một cứu cánh rõ ràng đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ cải hóa tất cả sự ô trược. Phải thực hành quy nhất trên đỉnh đầu, lúc đó liền mới tròn, hướng thượng thì mới giải được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giải của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc hồi 27 và hồi 29 của bộ sách Thiên Đàng Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành. Bản Việt ngữ do giáo sư Đào Mộng Nam phiên dịch và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phổ biến lần thứ nhất năm 1982.
Chúng ta đọc đến đây, so sánh cái pháp mà các bạn đang hành hiện tại với những lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là con đường chánh tâm phải có một cái pháp để thanh lập. Cái pháp các bạn đang hành đây là khứ trực lưu thanh và mở đệ tam nhãn, thì tự nhiên chúng ta tu tới đó nó sẽ khai mở và sáng suốt. Và còn một sự hành triển làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên những cái luật quân bình nó trở về với chính mình, thì nghi lễ đối đãi với bên ngoài chúng ta dư thừa sự sáng suốt để làm điều đó trong thực hành. Cho nên những người tu về vô vi mà thiếu thực hành thì cái tâm tánh nó cũng như người phàm mà thôi, không có cải thiện được. Mà thực hành đúng ba pháp thì tự nhiên từ từ nó sẽ cải thiện tâm tánh và pháp tướng sẽ khai mở. Thì lúc đó chúng ta xem kinh đâu có kỳ thị cuốn kinh nào. Cuốn kinh nào cũng là đưa chân lý cho người tự thức và tự đi. Bất cứ tôn giáo ở thế gian nào ở đây cũng đều là giúp cho mọi người tự thức và tự tu tự tiến tới con đường giải thoát. Cho nên chúng ta so sánh từ cái trên trời cũng giáo huấn bao nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bao nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao không thực hành? Vì tham lam. Tham lam nó trở nên gì? Yếu hèn, thiếu dũng, mà nó chưa chờ tôi thiện cũng được, tôi vô sơ hồn mà nó nhớ lung tung thiện cũng được. Tại vì hành động hàng ngày của chính mình thâu thập tham lam, tu mà tham lam, tu một pháp rồi mà chưa giữ được cái xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đúng ngộ, pháp hay hơn, xin cái nữa. Rồi cái pháp đó rồi nó chạy ra một cái pháp nữa, cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa không có hiệu lực. Mà thực hành một pháp mà cương quyết rồi thì đạt thành, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người cũng tu vô vi mà bị nhầm lẫn. Sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình. Hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam, và tu đạo cũng tham nữa. rước động vào tâm và không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới. Mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Cái lúc chết không có phân biệt được. Vì quá bận rộn, thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ. Thì cũng như người mù đi giữa đường cái, bị xe đụng vậy mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả những người tu vô vi biết cái pháp này là khứ trực lưu thanh, là một cứu cánh rõ ràng, đem nguyên khí cả của càn khôn vũ trụ đi để cải hóa tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đạo. Thì lúc đó điển nó mới tròn, thì xem kinh mới thấy rõ chân lý. Đó, Đức Thích Ca cũng nói rõ. Mà làm sao điển tròn? Phải hành nó mới có tròn, phải hướng thượng nó mới giải được. Cho nên trời là nhẹ, đất là nặng, mà cứ đâm đầu xuống lệ thuộc bởi tứ quan, càng ngày nó càng nặng thêm, nó không có khai triển được. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rõ cái này nó hữu ích chỗ nào, và những sự sai lầm của tôi là ở đâu, do đâu ra. Từ cái thanh nhẹ, từ cái ý muốn của tôi mà nó tạo động. Tôi không muốn người ta không có xâm chiếm được, mà tôi muốn là người ta mới xâm chiếm được. Đó, cái ý tôi phải vững vàng. Khi tôi tu một pháp là tôi nhận định đường đi như vậy là tôi cứ đi mãi. Vì sao? Bữa nay thấy sáng, mai thấy tối rồi chán. Từ sáng đi tới tối, mà cái tối đó là xây dựng cái dũng chí cho mình, để coi thử mình có kỳ chí đi không, có bằng lòng đi không, có dũng chí hành không. Mà tôi nói chú cha, tôi hôm qua kia tôi tu thấy sáng rồi, bữa nay nó tối rồi, chú cha chắc tôi làm bậy, tôi không chịu hành. Nhưng mà ta gửi mình vô chỗ đó để mình học cái dũng, từ cái tối trở lại cái sáng, rồi mình mới chắc chắn là cái cuộc đường sáng không bao giờ tiêu tan nữa, thì mình mới vững. Cho nên trên đường đi nó phải như vậy. Cuộc đời có thăng trầm, có lên xuống, buôn bán cũng vậy, lúc kha, lúc lời, lúc lỗ, mà để thử thách cái tâm của người mà thôi. Rồi tới học chữ, học văn chương cũng vậy, lúc thi đậu, lúc thi rớt, mà tâm ta là cái chánh. Nếu con người không giữ cái tâm, làm sao mà đi suốt một kiếp người được? Chỉ có tạo động không, mà không có phát triển. Cho nên cố gắng trong thực hành mới thấy rõ. Cho nên các bạn đã bắt được cái pháp rồi, các bạn không có sợ một cái gì hết, và không cần xin ai bổ túc cho các bạn. Chính bạn là một người đã tìm ra chân lý và tìm ra đường đi, và sử dụng cái nguyên khí của trời đất, cái lò lửa lớn của ông trời đã ban cho các bạn sử dụng bất cứ lúc nào. Không nên đi sai lệch, và không nên nghe những người nào mà hướng dẫn thần tánh tiên vật nói tùm lum, rốt cuộc là hại cái khối óc thần kinh của mình mà thôi. Còn mình giữ cái phần sáng suốt và vận hành cho sự sáng suốt đi tới tàu cùng là đạo đó. Vô cửa đạo rõ ràng. Mà không chịu hành. Các bạn đã khổ bao nhiêu kiếp ngày nay mới ngộ được cái pháp, mà đi nửa chừng rồi trong cái tâm thay đổi, tan loạn. Hướng về đời, hướng về thiên cơ, không hướng về nội thức, không hướng về thực chất. Rồi ai là người hành hạ mình? Chính mình là người hành hạ mình. Chính mình đã làm cái khối óc thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, đi chỗ tự diệt, và không có phát triển được. Cho nên một giai đoạn nãy giờ các bạn đã nghe được một vị Phật thuyết pháp, chỉ đường vạch lối để cho các bạn trở về thanh tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay cộng với cái pháp là nó đi nhanh hơn, nó sẽ giúp các bạn cố gắng hành. Thì tư tưởng đó, từ khi mà các bạn chống đối cái pháp này, tới ngày hôm nay các bạn hết chống đối rồi, các bạn thấy tâm thần của các bạn an nhiên tự tại. Và thực hành rồi các bạn thấy. Cho nên cái pháp vô vi không sợ người ta chống đối. Luôn luôn sử dụng tình thương, người đi trước phải dìu dắt người đi sau. Đó là trách nhiệm chung. Thì càng ngày cái sự trao đổi nó càng đông đúc và giúp đỡ cho mọi người được tiến hóa nhanh hơn. Đó, nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta niệm Phật, nước miếng nó ra. Mà chúng ta còn co lưỡi răng kề răng niệm Phật để mở trung tim bộ đầu, giờ cái phàm tâm trở lên chân tâm. Cho nên tương lai cái tâm của các bạn mà niệm Phật rồi thì chỉ ở trung tim này nó bọc sáng. Lúc đó các bạn mới thấy hào quang ở trên đầu. Cho nhiều người nói ôi vậy đi vậy lại vậy có niệm sáu chữ đó thôi. Đó, ngày nay lên thiên đàng họ cũng xác nhận là niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tỉnh. Mà tâm tỉnh rồi trở về gì? Đất tỉnh.
tức khắc về thiên đàng, không có cái gì khó khăn hết. Mà nhiều người không niệm, mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, thù oán, rồi hỏi cho lục căn lục trần làm sao tiến qua, và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành, và qua những cuốn băng tôi đã bỏ công và nghiên cứu rất kỹ, đem những cái dông ninh, nghĩa là đại ác đại trượt về để niệm Phật mà nó được cứu nữa, rồi tôi mới đem ra cho tất cả mọi người. Cái gì tôi đem ra là đã thực hành. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, chưa ít học cái đạo ông Tám không có cái gì hết, chỉ kêu niệm Phật không. Nhưng mà mình đã niệm chưa mà mình bị chê? Chưa niệm, chưa cảm thức, chưa thực hành mà đã vội chê rồi. Cho nên đau khổ triền miên, gặp nhiều chuyện bất chắc xảy ra trong nội tâm bất an, bệnh hoạn bất ngờ. Cho nên tôi kêu cái rảnh niệm Phật đi, co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng là nuốt. Là từ đó nó sẽ mở sáng hết trong nội tâm nội tạng, rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh hết. Có nhiều người nghe qua thôi, rồi dùng cái phần trí thức luận thuyết mà không có thực hành. Chính họ đã bỏ rơi cái nơi thanh tịnh của họ. Cho nên ngày hôm nay để kiểm chứng các bạn được lên thiên đàng trong một cái chân ý, và để nghe Đức Phật giảng, và chúng ta trở về trong tâm các bạn cũng phát đại nguyện và muốn niệm Phật triền miên tới giờ phút lâm chục, thì các bạn sẽ được lên đất tỉnh. Cho nên chúng ta không có đi sai đà và không có nên sửa pháp. Tôi đã nói rồi, cái pháp khứ trực lưu thanh, Quan Thế Âm cũng khuyến khích chúng ta sử dụng nó. Phải làm cách nào khứ trực lưu thanh mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà hưởng lạc. Còn niệm Phật phải tận tâm tận tình và hiểu rõ cái nguyên ý. Ngày hôm nay đã cách nghĩa cho các bạn gì rõ rằng cái chấn động lực của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ mở cái thức hòa đồng của các bạn. Từ cái tối tâm đi tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn đi tới chỗ thanh cao, nó là hoa sen chưa? Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen, sung sướng vô ngần. Còn muốn gì nữa mà không hành? Cho nên nhiều người hành nửa chừng rồi, thấy đạo này hay chạy theo, đạo nọ hay chạy theo, thấy cái hóa phép này hay, bùa kia hay chạy theo, lúc cuộc thì mình bị đọa thôi. Vì thời gian giới hạn trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm có chừng, mà không lo công phu, không lo tu tiến, thì quanh đi một vòng quanh chừng nào mới trở lại được. Nói cái tâm phàm chúng ta suy tính ra hết, có thể diễn tả sự thật hết, mà tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sự tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Người ta làm cái rừng, ai cũng lo tu, lo phát triển. Mà trong cái động á, chúng ta làm sao trở về với thanh tịnh của chúng ta mà mới xét rõ cái động, mới vận dụng được phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi cho tới đích. Cho nên ngày đêm đều có bài học 24/24 diễn tả tả trong tâm thức của các bạn, mà chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn mà thành thật với chính bạn mới tiến tới được. Làm sao buông bỏ cái ý phạm? Chúng ta có tu có giải thì tự nhiên nó mới ra khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu không giải mà ôm thêm á, thì ý phạm nó càng ngày càng gia tăng, khổ càng ngày càng khổ thêm. Cứ luận thuyết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó cũng như bỏ không mà. Làm phước thì để cái tâm hồn nhiên mình làm phước, chứ không có luận thuyết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó tôi phải làm phước, là tôi gặp cái việc đó là tôi giúp thôi. Tôi không có nghĩ tới nữa. Tôi để cái bản chất hồn nhiên của tôi làm việc. Đó là tôi lấy cái tâm, tôi dâng trả. Trọn tâm, trọn niềm tin. Thì chúng ta cho họ một cách, cũng bằng cho họ 100 đồng. Vì ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ, với một nụ cười nhẹ nhàng khi họ nhận món quà của chúng ta. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giáng lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà vì sống ở nơi trường đời thét rồi, nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều chứ đâu có sướng. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi đẻ con, biết bao nhiêu sự phức tạp nó bao vây các bạn. Mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó, trong lúc đương tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó, để chết làm sao giải. Thấy không? Cho nên gia đình có chuyện gì lo lắm, đừng có đặt vấn đề lo. Để tự nhiên, hồn nhiên, việc nó xảy thì khối óc đó nó sẽ lo, rồi tự nhiên chúng ta độ nó, chúng ta mới phóng được tự quan giúp nó. Chứ nếu mà ông Phật mà bận rộn như vậy á, thì ông Phật không có vị trí làm việc. Luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà quán độ chúng sanh. Thì ta là một người mẹ hiền trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để quán độ các con. Người cha cũng vậy, phải lui về thanh tịnh mới cứu giúp con mình tiến hóa. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên kỹ thuật đó là cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là thế thiên hành đạo, là tạo dựng thiên cơ tại thế. Không có loài người, không có cha mẹ, không có sanh sản mà tạo ra một cái thiên cơ cho chúng sanh. Chiến tranh cũng do chúng sanh, bom nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra. Mà tâm của người hướng về đất thanh tịnh thì không có sản xuất cái đó, nhưng mà sản xuất những cái của báu thanh tịnh đời đời bất diệt. Thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại, ghen ghét, cạnh tranh. Cho nên hôm nay chúng ta được đi lên một chỗ nữa, và trong thực tế và chúng ta đã và đang thực hiện. Cho nên các bạn nên cố gắng dùng thanh tịnh và trì niệm danh Phật. Lần lần các bạn sẽ đến đích rõ rệt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Đi Với Tôi, ý đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên. Nhạc và lời Trần Bá Danh được trình bày qua giọng hát của Hải Tú gửi đến quý vị.
Tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về nơi tươi sáng, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về chốn vinh quang. Với tôi thực hành tứ cú, đi với tôi trí thoát khờ ngu, đi với tôi tâm hồn sống mơ, đi với tôi chúng sức dựng xây, đi với tôi, đi với tôi, đi với tôi về nơi tươi sáng, đi với tôi, đi với tôi, với tôi về chốn vinh quang, đi với tôi trên đường giải thoát, đi với tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bạc hoang, đi với tôi chúng sức dựng.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Đứng cho nó cao, ta nói trên nó lụng còn...
Dạ không phải, tại vì con khóc mà.
Không cần gì khóc. Con là con người đâu ai chế được đâu mà sợ, không sợ ai hết. Sợ tâm mình loạn thôi. Đứng thẳng, nói thẳng, có gì nói nấy như trong gia đình.
Dạ, dạ thưa ông Tám, con đặt câu hỏi này. Con cũng viết trong nhật ký cách đây 2 năm rồi, giờ con ráng nhớ lại con hỏi ông Tám. Là con có đọc qua cái quyển Tôi Tầm Đạo 7 á. Con không hiểu tại sao mà Thượng Đế nói là nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
C'est une question de justice.
Địa ngục là cái gì đó con? Con không bị vầy xéo, con không có mong muốn thoát khỏi vầy xéo và để con tới chỗ bình an. Con hiểu không? À, cái tâm con bị vầy xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời, thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy quán làm ơn, con mới thăng hoa và con thấy rằng vui yêu đời hơn trong giải thoát. Con hiểu không? Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sinh. Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục chứ không phải thượng đế.
Vì là địa ngục ở trên trần gian chứ đâu phải địa ngục
trần gian. Có thể xác con là địa ngục trần gian, còn một địa ngục của phần hồn khác là cái chỗ đó, chỗ tâm tối. Con đã làm con người hãnh diện, được sống, được vui, được đầy đủ điều kiện cho con sống, mà con nảy ra ác ý, giết người, hại người, bất lương, mà người ta nhìn bên ngoài người ta không thấy, thì bên trong phải có chỗ trừng trị con chứ. Mà khi con chết rồi thì con nói rằng không còn hồn, không có vía, chết là hết, thấy không? Thì tự nhiên con chết, con phải đi tới chỗ đó, con học hỏi. Lúc đó học hỏi thì con rên xiết, con chấp nhận là cái tội lỗi con đã làm, và con chung vô trong đó. Con ở trong cái cảnh tâm tối, vì con là một người sang trọng, quý báu của trời đất đã cấu trúc tạo thành con, mà con không biết hưởng, tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó, cho nên con trở về với sự nặng trược. Thì sự nặng trược nó phải chèn ép con. Con bước vô chỗ đó rồi thì con cảm thấy đau đớn, rồi mới ăn năn. Đó, cũng như ở đời này con không có bị xé tim, con không nhớ việc làm con là bậy. Con hiểu, con đau khổ rồi, con thấy rằng tôi đã làm được đau khổ người khác quá, tôi không muốn. Đau tận tim, đau tận đáy lòng, ăn không được, ngủ không được. Cho cái xác này nó đâu có đau. Con hiểu, cái hồn của nó đau mà con không hiểu. Rồi nhiều khi con ngạo mạn, con coi là tiên Phật không có, người không có hồn, chết là hết. Đó, lúc đó là con phải đi xuống địa ngục học cái bài thấm thía đó, rồi con mới mong muốn trở lại làm con người, làm con thú của con chịu đó. Con thú còn sướng ở dưới địa ngục. Tuy rằng nó mang cái thân xác không có quần áo, nhưng mà nó có đi chơi được mấy thước, mấy chục thước được. Còn ở địa ngục một bước con không được quyền đi, mất tất cả chủ quyền. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở thế gian này bị ở tù cũng là mất cái quyền công dân. Mà cái xác của con đây, hiện tại con có cái xác đây, con có cái hồn, mà con cũng mất chủ quyền nữa. Con thấy tiên Phật con muốn không? Mà con trở về với tiên Phật không được. Con phải hành, con phải chịu khổ, con phải tháo gỡ những cái gì đen tối của con mới trở về sự sáng suốt. Lúc đó con mới trở nên làm thanh được.
Con không hiểu cái chỗ mà nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Tức là thiên đàng phải lệ thuộc vô địa ngục. Tức là ai
cũng
phải qua cái giai đoạn.
Đâu có. Con người không khổ thì không muốn tìm cái sung sướng. Cũng như bây giờ con đang khổ tâm này, con muốn tìm một cái không khổ đi. Đó là nơi thiên đàng. Nơi đó là giải thoát. Nơi đó là thanh nhẹ. Nơi đó ý con muốn là phải có. Có phải vậy không? Ở trong đời này con đang kẹt một cái gì mà con muốn giải thoát thì giải thoát không được. Cho nên đòi hỏi đó là thiên đàng. Đó thiên đàng là câu, là ai đã làm? Những người đã cố gắng. Từ con người có thể lên thiên đàng. Qua những lịch sử cho thấy những người nào đau khổ mới tiến về Phật được. Đau khổ là Phật biên giới của Phật Pháp. Con thấy không? Sung sướng không có ai biết tới Phật đâu. Đau khổ mới biết biên giới của Phật Pháp, mới biết tu. Mà khi tu rồi, dấn thân vô tu rồi, mình mới thấy thao gỡ được rồi, mình thấy té ra tôi đã gỡ được cái nghiệp tập. Tôi không có bận rộn vì việc đó nữa là tôi đã gỡ được cái nghiệp rồi. Mà nếu tôi bận rộn vì cái việc đó là cái việc đó đang trói buộc tôi, thì tôi đâu có được nhàn hạ, tôi đâu có được sung sướng, tôi đâu có được tự do. Tôi mất sự tự do rõ ràng mà tôi nói tôi tự do chỗ nào? Con hiểu không? Cho nên vì vậy người ta mới tu, người ta tìm, người ta tháo gỡ cái nghiệp chướng ở thế gian. À, có chồng ở bên người ta cũng nghĩ không có chồng, mà có vợ ở bên người ta không nghĩ không có vợ. Rồi người ta mới hiểu cái luật nhân quả rõ ràng. Không vì cái ngoại cảnh này mà lôi cuốn và làm cho họ đau khổ triền miên không có lối thoát. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của họ và không sẽ bị trói buộc nữa.
Con nghe hiểu chưa?
Dạ, ngoài ra con còn lúc trước con có hỏi ông Tám là tại sao lúc mà mỗi lần con nghĩ tưởng đến Thượng Đế con bị rùng mình frisson.
Bị rùng mình thì con thấy rằng những cái chuyện làm của con hiện tại nó không có đúng luôn.
Dạ
thì cái tâm con không có yên.
Dạ không, cách đây mấy năm đừng.
Mấy năm cũng vậy, cái tâm con không có yên. Thì con nghĩ tới Thượng Đế, con rùng mình.
Dạ không, lúc mà con rùng mình á, con cần đến Thượng Đế, con nguyện đến Thượng Đế á, con rùng mình thì con thấy ngay kết quả. Còn nếu con không biết cách gì hết.
Bởi con rùng mình đó là cái vía con chưa có hiểu được Thượng Đế. Mà cái ý hồn của ông, của con là muốn trở về với Thượng Đế. Thành ra hai cái nó nghịch. Cái vía nó phải sợ. Bởi cái vía đang đào làm việc tâm tối với sự điều khiển của phần hồn. Phần hồn con không có đủ sáng suốt. Muốn đời rồi muốn cả đạo, nó hai cái một lượt. Nó cho nên nó lật ngược cái tình thế. Mà con thuần tí như vậy, con nghĩ tới Thượng Đế mãi mãi, con niệm danh Ngài, chừng ít ngày nó hết rồi, không có cái chuyện đó.
Nhưng mà nếu con không bị rùng mình, con không có thấy cái kết quả như con muốn.
Đó, cái con muốn đó là cái bắt cái vía làm việc đó, nó mới rùng mình, cái vía nó mới rùng mình. Cái vía chưa cảm thức được Thượng Đế. Mà con phần hồn con cảm thức Thượng Đế thì con thấy cái kết quả đó cũng là tạm thôi, không phải là kết quả sự thật. Sâu xa của sự kết quả là không có động, không có cục cửa, mà lúc nào cũng thảnh thơi thơ thớ nếu con tưởng đến Ngài. Cho nên nhiều người ban đầu mới người nghĩ tới Thượng Đế thét rồi nó làm lộn xộn tâm hồn, bởi vì cái đó là cái trình độ cao thanh nhẹ đại từ bi, mà mình là trần trượt mà muốn voi đi lên đâu có được. Chuyện của hiện tại trước mắt không chấp nhận làm, không học nhẫn học hòa, mà nghĩ cái chuyện thanh cao là hai cái nó ngược hết rồi. Cho nên muốn biết được giá trị của Thượng Đế, gắn thân hy sinh tính tánh hư tánh đâu mới thực hiện được đạo đức. Nha.
Con
thực hiện đạo đức đó, con mới thấy rằng Thượng Đế thể hiện ở khắp các nơi, thường phạt phân minh, không có làm cho ai lộn xộn.
Cảm ơn
thầy.
Dạ. Thưa còn một chuyện nữa về pháp chứng minh, về pháp chuyển pháp luân thầy. Con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngại.
Con thấy thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ, nó ngại.
Hết không được.
Không thông dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng, tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động á thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng của con, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không, nó rất có trật tự.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.